thỉnh đại chúng đứng lên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại từ Đại bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Kinh Văn Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ hai. Hôm nay chúng ta học vào quyển hạ phẩm thứ 10 với nhan đề là so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Ở trong Văn Kinh trang 164, Văn Kinh nói rằng lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng nương sức uy thần của Đức Phật từ tòa ngồi đứng dậy cung kính bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con xem thấy chúng sinh nghiệp quả báo khác nhau, chẳng thể suy lường được. Nếu đem sự bố thí so sánh có nặng nhẹ, có người được hưởng phúc một đời được an vui, có người được hưởng phúc mười đời được an vui, có người được hưởng phúc trăm nghìn đời an vui. Những sự việc như thế, cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng hội đây và con cùng biết rõ. Qua đoạn Văn Kinh này, thì chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát từ trong tòa ngồi đứng dậy cung kính chắp tay và bạch với Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị Pháp Chủ ở trong pháp hội tuyên thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi ấy rằng: Ngài bạch Đức Thế Tôn rằng á, Ngài thấy cái nghiệp quả của chúng sinh á, nhân duyên của chúng sinh á, có cái sự quả báo khác nhau. Khác nhau đến nhiều đến vô lượng. Ví dụ có người đem cái sự bố thí đó để hồi hướng thì được một đời được an vui. Có người thì được mười đời được an vui. Có người thì trăm nghìn đời an vui. Vân vân. Vì sao lại có những cái quả báo an vui khác nhau đến nhiều như thế? Đó. Vì sao lại có những quả báo an vui? Cái nhân gieo trồng thiện, quả báo an vui lại khác nhau đến nhiều như vậy. Và Bồ Tát Địa Tạng xin thỉnh Đức Thế Tôn là vì chúng hội ở tại cung trời Đao Lợi ấy, và bản thân Ngài cũng được nghe và được biết rõ. Và trong Văn Kinh, đoạn Văn Kinh tiếp theo chúng ta thấy là ngay khi ấy, hay là ngay lúc bấy giờ, tức là nghe Địa Tạng Bồ Tát bạch xong như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền là trả lời luôn. Cho nên ở đây gọi là ngay khi ấy hay là ngay lúc bấy giờ, Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng: Trong chúng hội nơi đây, giữa cung trời Đao Lợi, Như Lai sẽ nói rõ công đức việc bố thí nhiều ít có khác nhau trong cõi Diêm Phù Đề. Ông này hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông nói. Này ông Địa Tạng ơi, cõi Nam Diêm Phù Đề có những bậc quốc vương, tể phụ, quan đại thần, dòng Đại Bà La Môn, hoàng tộc Đại Trưởng Giả cùng thứ dân tôi tớ sang hiền có khác nhau. Tất cả những sự đó đều do tự mình trồng. Nếu có vị quốc vương thấy nhân dân của mình nghèo tật, bệnh khốn khổ, đôi điếc cùng ngọng câm, mà rủ lòng thương xót, từ bi bố thí cho, hoặc cơm ăn áo mặc, đồ uống cùng thuốc thang, rồi dạy cho nghề nghiệp, cấp đất dựng nhà cửa, khiến cho các chúng ấy hết đói khổ tật bệnh, lại có nhà cửa ở, đất đai để canh tác, dần dần được ấm no, thoát xa cảnh đói khổ. Những vị quốc vương đó được vô lượng công đức, cũng giống như cúng dường cho hằng sa chư Phật. Qua đoạn văn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật giảng về sự khác biệt của việc bố thí cúng dường và được công đức như thế nào. Thì qua đoạn này, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói với Bồ Tát Địa Tạng ở giữa cung trời Đao Lợi, Phật gọi Bồ Tát Địa Tạng mà nói rằng ta sẽ gì? Sẽ vì ông mà nói. Nhân văn kinh Đức Phật nói là: này ông Địa Tạng ơi đấy, này ông Địa Tạng ơi, ông này hay lắng nghe, ta sẽ vì ông gì? Sẽ vì ông mà nói. Đó. Cho nên á, ở đây Đức Phật nói là nếu ở trong cõi gì? Cõi Nam Diêm Phù Đề này. Ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là cõi gì? Cõi Nam Thiệp Bộ Châu chúng ta này. Hay nói dễ hơn là gì? Thế giới chúng ta này, trái đất chúng ta này. Đó. Nói dễ hiểu là gì? Là trái đất chúng ta này, cõi đất chúng ta này. À, trong Kinh Phật thì gọi là cõi Nam Diêm Phù Đề, hay còn gọi là cõi Nam Thiệp Bộ Châu. Đó. Đức Phật nói là có nhỉ? Có những bậc quốc vương. Quốc vương chính là ai? Là vua, là vị vua cai quản một đất nước, một quốc gia. Ngày xưa gọi là quốc vương, mình thì gọi là gì? Gọi là vua. Việt Nam chúng ta ngày xưa có vua không nhỉ các quý vị nhỉ? Có không? Có vua đúng không? Có vua. Sau công nguyên, đất nước Việt Nam chúng ta có vị vua nào đầu tiên sau công nguyên? Phật tử đã nhớ không? Vua nào? Tính đến công nguyên là năm nay là 2000 bao nhiêu? Mười mấy? 17. Có nghĩa là sau công nguyên, từ đó đến nay, tức là đến năm nay là 2017 năm. Vị vua nào đầu tiên nhỉ? Có nhớ không? Ai nhớ xung phong giơ tay xem nào. Vua nào? Bà Trưng được gọi là vua chưa? Bà Triệu gọi vua chưa? Vậy vị vua nào đầu tiên? Lê Đại Hành à? Vua Lê à? Vua gì? Vua Hùng đâu? Vua Hùng thì trước chứ. Vua 18 thì vua Hùng trước công nguyên, tôi đang nói là sau công nguyên. Chuẩn vua Lê chưa? Vua Lê Đại Hành á? Hay là Đinh Vũ Lĩnh? Đinh xong mới đến Lê chứ. Đinh Vũ Lĩnh còn gọi là Đinh Tiên Hoàng đúng không? Chắc chưa? Vậy Linh hay là Lê? Sau công nguyên, Việt Nam chúng ta có vị hoàng đế, xưng đế. Xưng đế tức là gì? Là vua đấy. Hoàng đế tức là vua đấy. Nhớ xem nào, tất cả mọi người trong hội trường này, ai đồng ý Đinh Tiên Hoàng thì giơ tay. Giơ tay cao lên xem nào. Hạ cao. Cũng có ít ít thôi, khoảng vài chục thôi. Ai đồng ý Lê? Ai đồng ý vua Lê? Giơ tay xem nào. Lê Đại Hành. Có một vài người. Ai có ý kiến khác giơ tay xem nào. Ai có ý kiến khác? Ờ rồi. Sao con? Cô gì? Cô gì nhỉ? Lấy gì? Lấy gì? Lý Công Uẩn à? Lý Công Uẩn là đến năm bao nhiêu? 1010, 11 mới bắt đầu nhé. Vào năm 544. Sau Công Nguyên thì đến năm 544 thì Việt Nam chúng ta mới có một vị vua. Có cái tính từ sau hết vua Hùng thứ 18 đấy. Cho đến năm 544 thì đất nước Việt Nam chúng ta mới có một vị gì? Đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trải qua nghìn năm Bắc thuộc đó, đánh đuổi giặc ngoại xâm và chúng ta mới gì? Phải có một vị vua xưng đế năm 544. Đó là lý gì nhỉ? Lý Bôn Lý Bí đó. Lý Bôn Lý Bí và gì? Rất không may cho gì? Cho số phận của vị vua ấy, cũng như đất nước của chúng ta là gì? Có mấy năm, độc lập có mấy năm thì chúng ta lại rơi vào mất nước. À, đến năm 1947 thì chúng ta lại mất nước. Từ 44 đến 47 là mấy năm? Độc lập có 3 năm. Nền độc lập có 3 năm đó, và chúng ta biết vị vua đó chính là người xây kinh đô ở tại kinh thành Thăng Long chúng ta bây giờ. Song song với việc xây kinh thành Thăng Long, vị vua đó cũng cho xây một ngôi chùa đầu tiên ở tại kinh thành ấy. Ngôi chùa đó chính là ngôi chùa gì? Khai Quốc. Ngôi chùa Khai Quốc. Và đến thế kỷ thứ 16, cái ngôi chùa Khai Quốc đó trước đây là xây ở ngoài ngoài Đê Yên Phụ nhé, bên ngoài Đê Yên Phụ giáp với sông Hồng bây giờ. Và đến thế kỷ thứ 16, hình như 1663 hay là 73 hay 79, 69 gì đó tôi không nhớ, nhưng mà chắc chắn thế kỷ thứ 16. Một cái cơn đại hồng thủy và cái ngôi chùa đó bị cuốn xuống sông Hồng hết. Và nhân dân làng Yên Phụ bây giờ đó mới xây chuyển cái ngôi chùa đó vào trong cái hồ Tây bây giờ. Và ngôi chùa từ thế kỷ thứ 16 bây giờ từ chùa Khai Quốc được đổi thành ngôi chùa gì? Trấn Quốc. Đó, thì chúng ta thấy Lý Bôn Lý Bí có một vị đại tướng quân rất nổi tiếng, đó là Lý Phục Man hay còn lại Đức Thánh Giá đó, thờ ở tại thế gì? Tại ở đình làng Quán Giá ở Yên Sở, và một số các đình ở chung quanh cái khu vực Hà Tây trong tỉnh Hà Tây ngày xưa, các quận huyện của tỉnh Hà Tây ngày xưa có thờ ngài. Nhưng ở dưới Quán Giá là tương truyền là nơi mà ngài hóa ở đó. Ngài đánh giặc xong ngài hóa ở đó. Tương truyền nói rằng ngày xưa tôi ở đấy, cái chùa trụ trì ngay đấy mà, cùng ngay sát bên cạnh, sát bờ rào. Nghe nhân dân và các cụ kể đó là đánh giặc, ngài bị thua trận, quân giặc quá đông, quân giặc gấp hàng mười mấy lần quân ta, cho nên ngài mặc dù là văn võ song toàn, tả xung hiếu đột, nhưng mà mình không thể chống đỡ được quá nhiều quân giặc và tướng giặc như vậy. Và ngài bị trúng tên, sau khi bị trúng tên thì ra máu nhiều, cho nên sức khỏe của ngài kiệt dần, vì vậy mà giặc đã chém gần đứt cổ ngài, chỉ còn có một chút cái da thôi, nhưng mà thì ngài vẫn cầm cái cổ ngài cố như vậy đánh trong cái trận đó, thì mà ngài chạy về cùng với ngựa, chạy được về tới chỗ Quan Giá Yên Sở. Nhân dân ở địa phương đó họ truyền lại như vậy, về ở đó và ngài rồi ngài mới bắt đầu là xuống ngựa và ngài hóa ở đấy. Sau khi ngài hóa ở đấy xong thì cả một cái đống mối to là đồn lên là bao quanh hết ngài. Đấy là cái tương truyền của cái quán đấy, họ nhân dân đó họ kể như vậy. Tôi thì không biết nó thật hư thế nào, nhưng mà dân về đó thì thấy các cụ vô lão địa phương họ kể cái di tích lịch sử của cái quán giá như vậy. Đấy chính là một vị đại tướng quân giỏi nhất của vua Tiền Lý. Chúng ta biết Lý Công Uẩn là gọi là gì? Là hậu Lý nhé. Tiền Lý chính là đấy. Sau nghìn năm Bắc thuộc, thì chúng ta thấy là vị vua đầu tiên Việt Nam chúng ta xưng đế. Ý là mình không làm nô lệ, mình không làm một, mình nói theo cái danh từ hiện đại bây giờ là thuộc địa, đúng không? Không phải là thuộc địa của phương Bắc nữa, mà chúng ta có sự độc lập. Và vị vua ấy đã xưng gì? Xưng đế. Và cho xây cái ngôi chùa song song ở trong kinh thành đó. Và ngôi chùa đó gọi là ngôi chùa khai quốc. Khai tức là gì ạ? Là mở. Giống như chùa Khai Nguyên chúng ta, mà khai tức là mở, nguyên tức là nguồn. Mở cái nguồn gì? Mở cái nguồn tâm cho tất cả chúng sinh. Vì trong kinh Đức Phật ngày xưa tôi xây dựng và đặt cái tên chùa này là chùa Khai Nguyên, có cái ý sâu sắc của nó. Nguyên tức là nguồn. Nguồn ở đây là nguồn tâm. Nguyên ở đây cũng là nguồn, tức là cội nguồn của gì? Của một dòng sông hay của một biển cả. Biển cả lớn như vậy nhưng đều do nước từ gì? Từ đầu nguồn chảy về vậy. Trăm sông thì cả trăm con sông đều có gì? Cái nguồn vậy. À, cái nguồn là quan trọng nhất. À, chúng ta thấy ở trên thế giới cõi Nam Thiểm Bổ Châu chúng ta này, có đỉnh núi gì là cao nhất nhỉ? Everest. Đỉnh núi Everest. Ở trong kinh Phật thường gọi là đỉnh núi gì? Hy Mã Lạp Sơn. Hay còn gọi là Tuyết Sơn. À, tức là núi đó thì quanh năm ngày tháng tuyết phủ cho nên gọi là Tuyết Sơn. Hy Mã Lạp Sơn. Tên gọi của Ấn là gì? Himalaya. Dãy núi Himalaya. Dãy núi cao nhất. Và tương truyền của người Tạng và người Ấn, Bhutan, Nepal, vân vân, các quốc gia ở quanh quanh cái dãy chân núi đó họ đều cho rằng ạ, ở cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn đấy là một dãy núi rất là linh thiêng. Trên đó có rất nhiều những loại thảo dược chữa được rất nhiều những căn bệnh quái ác. Quả thật như vậy. Sở dĩ chúng ta biết là Ấn Độ họ coi cái con sông Hằng là một con sông thiêng. Người ốm ra uống nước thì tiêu trừ được bệnh tật. Là vì ở trên núi đó có nhiều những loại khoáng chất. Và đặc biệt là nhiều những loại cây rừng, lá rừng là chữa bệnh rất tốt. Cho nên trời mưa nó thì nó tiết ra những cái chất đó và nó chảy xuống cái con dòng sông đó. Và tất nhiên là đấy là phải uống cái con sông nó phải uống cái nước ngày xưa cơ. Chỉ uống nước bây giờ, hôm rồi chúng tôi đi sang thì ôi trời ơi, trên bờ thì họ gì? Họ thiêu, họ đốt người. Họ thiêu đúng hỏa thiêu đó các vị, hỏa thiêu bằng củi chứ không phải bằng lò hỏa thiêu của hiện đại như Việt Nam chúng ta như một số các nước trên thế giới đâu nhá. Củi này này. Tối lại họ cứ nhảy múa, họ cầu cúng râm ran ở ngoài ven cái bên bờ sông Hằng á. Và chúng ta biết không? Có đến hàng trăm rồi đến là vài trăm cái gì? Cái người được thiêu một buổi tối như vậy, họ cứ thiêu đầy ra như thế. Như thiêu ạ, chúng ta biết thiêu bằng củi thì có cháy hết được không? Không thể cháy hết được. Cháy hết thì không hết không quan trọng, miễn là củi tắt một cái là họ xúc tất cả cái do đó đem ra đổ xuống con sông Hằng đấy thì nó cháy như thế còn đỡ. Còn cái trường hợp mà nó thiêu ở trôi sông để thiêu thì nó làm cái bè cây hoặc bè cây chuối, nghèo thì cây chuối mà giàu thì cây gỗ. Họ đặt cái gì? Xếp củi, các loại củi thơm lên đó và đặt quấn vải, quấn 5 lớp, 7 lớp, thậm chí nhiều lớp vải hơn, vải trắng lên người ấy, bắt đầu thì họ đặt lên dàn củi đó và họ thì tẩm dầu thơm, họ thiêu. Họ đốt trôi sông bắt đầu họ thiêu, rắc hoa lên chung quanh, cả hoa chung quanh thiêu. Trên đó như thiêu trên sông thì chúng ta biết là nó gì? Nó ở trên nước nó bồng bềnh thì có bao giờ lửa nó cháy, củi cháy hết được không? Không cháy hết được. Cho nên có khi mới cháy được nửa người, mới xém xém đen đen ra một cái bắt đầu là củi nó rơi xuống một cái nó tã ra nó mất cái, thế là nó rơi xuống sông. Cho nên nhìn trong cái đĩa quay phim của Thượng Tọa Chân Tính năm 2008 có cái trường hợp gì? Một vài cái xác nó trôi lềnh bềnh trên sông, bụng gì nó trương lên, con quạ nó đứng ở trên bụng và nó cứ mổ, vừa mổ nó lôi cái ruột cho nó ăn. Và ở dưới này thì các đạo sĩ Bà La Môn với các đệ tử của đạo Bà La Môn đó, họ tắm đầy dưới con sông đó. Cái xác nó trôi gần gần vào khoảng độ 1-2 mét đó, theo lấy cái nước thì họ té té vẩy vẩy nó đi, và vẫn cứ tắm qua như bình thường, không có gì cả. Vì sao? Vì cái quan niệm tôn giáo của Ấn Độ giáo đó, họ cho rằng con sông Hằng là con sông thiêng, được bắt nguồn gì, bắt nguồn từ trên cõi trời Phạm Thiên. Và cái dòng nước đó từ cõi trời Phạm Thiên nó đổ xuống một cái hồ ở trên đỉnh núi Himalaya, nó có một cái hồ nước rất là lớn, trong xanh mát mẻ. Họ đổ xuống cái nước đó, cái nước đó thì coi là đỉnh đầu, nước đó coi như là đỉnh đầu của cái vị thần Shiva của họ. Và từ cái đỉnh đầu nó chảy xuống thì nó chảy dần dần chảy xuống thì xuống con sông Hằng, tức là chảy ra nơi bàn chân của thần Shiva. Và từ cái bàn chân của thần Shiva, tức là cái chân núi Himalaya sơn đó, Himalaya đó, nó chảy xuống dòng sông Hằng, và từ đó thì thành một con sông thiêng. Cho nên á, người ta bảo là mỗi một năm và một số ngày nhất định đó thì tất cả những tội lỗi của người ta, giấu như gì, cướp của, giết người, phóng đốt nhà, phóng sinh sát sinh hại vật vân vân đó, thậm chí nhấn đến tội cướp của, giết người, phóng hỏa vân vân đó, họ bảo là đến ngày đó thì nhảy xuống con sông Hằng đó là tắm là gì, tội lỗi hết sạch trơn luôn. Đây là quan niệm của Hindu giáo, hay còn gọi là Ấn Độ giáo bây giờ đó. Đức Phật có công nhận cái trường hợp đó không? Đức Phật có công nhận không? Sau cái thành Phật, Đức Phật có công nhận có cái trường hợp mà phạm tội cướp của, giết người, phóng hỏa vân vân, sát sinh hại vật, nhảy xuống con sông Hằng tắm có hết tội không? Phật không công nhận. Phật không công nhận điều đó. Và điều đó Đức Phật nói là gì? Không có sở y, không có bằng chứng để chứng minh rằng cái người tạo tội nhảy xuống con sông Hằng tắm mà gì, mà gột rửa sạch tội lỗi. Đức Phật nói là chỉ có gì, con người ta ai phạm tội thì phải tự mình gì, ăn năn sám hối, mà cũng phải gì, trả cái nghiệp quả của mình, nghiệp nhân của mình gieo trồng sâu ác trước đây. Và đặc biệt là phải ăn năn sám hối thực sự, bày ra những lỗi trước và phát nguyện trừ bỏ những lỗi sau, không tái phạm nữa. Thay vào đó là làm nhiều những việc công đức, đem hồi hướng, đem tạ tội thì mới có thể dần dần tội đó được tiêu trừ. Chứ không có chuyện tắm dưới con sông ấy mà được tiêu trừ tội lỗi. Nhưng qua sang thăm ở bên kia, cũng như khảo cứu sách vở và nghe các quý thầy giải thích, nói rằng con sông này ở trên cái đỉnh núi ấy thì có rất nhiều những loại thảo dược quý hiếm, và có rất nhiều những loại khoáng chất, nó có thể gì, chữa bệnh. Cho nên cái công năng của nó có thể chữa bệnh như vậy. Vì vậy mà cái mùa mưa nó tiết xuống và nó chảy xuống con sông đó, và những người uống nước con sông đầu nguồn, nhiều những người uống nước gì, nó khỏi bệnh thật. Lấy cái nước đó uống nó khỏi bệnh thật. Ví dụ những người bị bệnh ngứa chẳng hạn, đến tắm ở con sông đó thì khỏi bệnh thật. Nhưng mà phải tắm ở cái gì, con sông ngày xưa cơ, hoặc là trên đầu nguồn nó nước nó còn trong sạch, thanh tịnh mát mẻ cơ. Chứ còn tắm bây giờ cũng đã biết rồi, con trâu con bò chết ở bên Ấn Độ, con bò chết nó cũng không ăn thịt. Các vị biết không, rồi chúng tôi đi sang bên đấy, con bò mà nó đi nghênh ngang giữa phố, đường cao tốc, xe đang chạy 100 cây như vậy, con bò nó nằm giữa đường, kệ, trong phố, thậm chí phố New Delhi á. Như thế mà vẫn có bò gì, nó cứ nghênh ngang nó đi giữa phố. Nó bậy ra phố thì cũng chẳng ai phạt, nhưng mà người vứt rác thì có thể bị phạt, nhưng mà bò bậy ra phố thì nó không bị phạt, vì bò chính là gì, vị thủy tổ, vị thần của đạo Hindu. Cho nên họ Ấn Độ nuôi bò chỉ có lấy sữa và làm sức kéo thôi, chứ không được ăn thịt bò, không được giết bò. Bò chết cũng phải làm nghi thức tế tự và chôn như chôn con gì, con người vậy, đem ra sông Hằng thả. Chúng ta biết con người chúng ta bé bé thiêu nó còn cháy, cho con bò thiêu nó có cháy hết được không? Không cháy hết được. Cho nên thỉnh thoảng có những con bò, xác con bò, con trâu con bò nó trôi lềnh bềnh trên sông Hằng, ô nhiễm thì vô cùng. Mà nếu mà đem tắm, ai mà bệnh ngứa, bệnh ghẻ, đem tắm trên con sông đó thì không chỉ khỏi mà nó lại còn gì, đến tối về nó còn gì ngứa thêm. Bình thường thì gãi 3 lần một phút, nhưng mà nếu mà đem tắm con sông đó xong có thể gãi 30 lần một phút. Thật đấy, tôi nói thật đấy. Ô nhiễm mà. Nhưng mà cũng phải nói để chúng ta biết là cái quan điểm, quan niệm của các tôn giáo ở Ấn Độ nói riêng và trên thế giới nói chung như vậy, thì họ cho rằng cái con sông Hằng là bắt nguồn gì? Bắt nguồn từ đỉnh đầu của thần Shiva xuống tới gì? Tới chân, và chảy xuống tới cái dòng sông Hằng bây giờ. Và cái nước từ đỉnh đầu của thần Shiva đó, tức là được lấy ở từ gì? Từ cõi trời Phạm Thiên mà có, vân vân. Cho nên nó có công năng gì? Chữa bệnh. Nhưng thực tế các nhà khảo cổ, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, họ nghiên cứu vì sao mà cái nước đó lại chữa được một số các loại bệnh. Vì trên đó có rất nhiều các loại khoáng chất rất tốt, nó chữa được bệnh. Và đặc biệt là các loại thảo dược, cây rừng, nó có công năng chữa bệnh, và nó rơi rụng lá xuống, hoặc là tiết ra những cái rễ cây. Cái rễ cây nó tiết ra, hoặc là lá nó rơi thì rơi rụng xuống, sau đó mưa nó trôi xuống, và giống như là một cái nồi thuốc lớn của mình mà. Đấy, giống một nồi thuốc lớn. Các nhà khoa học họ nghiên cứu nói cái đấy cũng có thể là chuẩn đấy. Đó. Chứ không phải là con sông đấy là con sông nó thiêng, nó có thể chữa được bệnh các thứ như vậy đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy, trở về Việt Nam, chúng ta thấy cái lịch sử phát triển của Việt Nam chúng ta đây gọi là đang nói về gì? Nói về hoàng đế, nói về vua. Thì Việt Nam chúng ta cũng có các vị vua, đúng không? Đó là Lý Công Uẩn này. Lý Bôn Lý Bí này. Là sau Công Nguyên thì Lý Bôn Lý Bí là người đầu tiên xưng đế, nhưng mà rất không may cho quốc gia dân tộc của chúng ta nói chung. Và Đức vua Điền Lý ấy nói riêng, chỉ có 3 năm độc lập thì lại đất nước chúng ta lại rơi vào tay giặc. Mà cho đến tận thế kỷ thứ bao nhiêu mới có Đinh Tiên Hoàng nhỉ? Thế kỷ bao nhiêu? 6 hay 7? Thứ mấy? Có nhớ không? Các cô giáo hay dạy học, các thầy giáo, cô giáo dạy học, đi dạy học, có ai nhớ giơ tay xem nào? Thế kỷ thứ mấy? Vua Đinh, Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh từ đâu mà lên vua nhà các quý vị nhỉ? Dẹp loạn gì? Có phải dẹp loạn 12 sứ quân mà lên vua không? Có phải không? Gật đầu là đúng à? Đúng không? Sai tôi không chịu đâu nha, các Phật tử gật đầu đấy nhá. Sai tôi không chịu trách nhiệm vụ này đâu. Các Phật tử gật đầu với nhau đấy. Sai là các Phật tử gật đầu, đúng các Phật tử hưởng, mà sai, à đúng thì tôi hưởng, sai các Phật tử gật đầu hả? Không, đúng thì các Phật tử hưởng, sai thì tôi chịu trách nhiệm. Vua Đinh xong đến vua gì? Vua Lê. Lê xong mới đến gì? Đến Lý. Lý xong mới đến Trần, đúng không? Dần dần xong đến gì? Cho đến thời cận đại. Gần đây là thời gì nhỉ? Vua cuối cùng là thời gì nhỉ? Thời gì? Nguyễn, đúng không? Trước cách mạng. Do Đảng và Bác lãnh đạo, thì chúng ta thấy vị vua cuối cùng Việt Nam của chúng ta đó là vua Nguyễn gì nhỉ? Bảo Đại, đúng không? Ông phải sau này phải đi lưu vong, đúng không? Sau khi đất nước giải phóng, ông đi lưu vong. Ông không sống ở Việt Nam chúng ta nữa mà ông đi lưu vong. Ông còn ấy mất rồi nhỉ? Mất rồi đúng không? Mới mất đúng không? Mới mất mấy năm nay, vua Bảo Đại. Đấy, đó gọi là gì? Những vị vua. Ở trong này Đức Phật nói gì? Ở trong cõi Diêm Năm, qua Diêm Phù Đề chúng ta này có những bậc quốc vương, tức là những vị vua. Các quốc gia trên thế giới này có nền độc lập tự chủ, ngày xưa thì gọi là vua, bây giờ thì gọi là gì? Tùy theo chế độ chính trị của mỗi quốc gia đó. Có quốc gia, khá nhiều quốc gia châu Âu thì gọi là gì nhỉ? Và vị lãnh tụ đứng đầu đất nước là gì? tổng thống. Như là Mỹ thì gọi là tổng thống đúng không? Pháp thì gọi là gì? Cũng gọi là tổng thống. Anh thì gọi là gì? Anh gọi là gì? Thủ tướng đúng không? Người đứng đầu đất nước là thủ tướng. Thủ tướng. Đức. Đức cũng gọi là thủ tướng đúng không? Thủ tướng cái Merkel hay Merkel gì đó. Đúng không? Đó. Việt Nam chúng ta người đứng đầu gọi là gì? Gọi là gì? Bây giờ Việt Nam chúng ta người đứng đầu quốc gia Việt Nam chúng ta gọi là gì? Đảng lãnh đất nước chúng ta chế độ cộng sản đảng nhà nước chúng ta gọi là đảng lãnh đạo đúng không? Đảng lãnh đạo tất cả và người đứng đầu đất nước cao nhất đất nước của chúng ta chính là tổng bí thư. Nhưng mà ra thế giới á, các thế giới các quốc gia ở châu Âu mà họ theo cái chế độ dân chủ á, thì họ có công nhận tổng bí thư là người đứng đầu của một quốc gia không? Không, nó lại oai oam như thế, nó rất là oai oam như thế. Cho nên á, ở Việt Nam chúng ta đi ra nước ngoài là có một cái gì, có một cái sự mâu mắc một chút, vướng mắc một chút. Đó là sao? Nếu đến với các quốc gia mà theo cái hệ thống đảng cộng sản á, như là gì? Cuba, Trung Quốc, Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đó. Và gì? Và Liên Xô ngày xưa bây giờ là Nga đó. Thì những cái nước đó đối với Việt Nam chúng ta gọi là các nước gì? Hay là Lào, Campuchia. Những cái nước đó gọi là các nước gì? Các nước láng giềng hoặc các nước anh em cùng hệ tư tưởng. Thì tổng bí thư chúng ta đi sang thăm các nước bạn thì các nước bạn tiếp đón tổng bí thư chúng ta với nghi thức là gì? Nguyên thủ quốc gia. Đúng không? Nguyên thủ quốc gia. Mà nghi thức tiếp đón nguyên thủ quốc gia đấy là chỉ dành cho những người gì? Người đứng đầu đất nước thì mới được tiếp đoán như vậy. Nhưng tổng bí thư của đất nước chúng ta mà đi sang các nước châu Âu mà theo cái hệ thống chính trị gọi là tư bản đó, hay còn gọi là dân chủ đó, thì họ không gì? Không tiếp đoán với cái nghi thức một người đứng đầu của một quốc gia. Chúng ta biết là sau từ khi thành lập Đảng Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, một vị cha già phải nói là tài đức vẹn toàn, một người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta, là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thành công, đem đến sự thống nhất đất nước, đem lại sự hòa bình và cơm no áo ấm cho chúng ta như bây giờ. Đó là cái công ơn rất rất lớn của gì? Của Đảng và đặc biệt là của Bác Hồ, người cha già kính yêu của dân tộc chúng ta. Và chúng ta biết từ đó cho đến gì? Đến năm 2017 vừa qua, cuối 16 đầu 17 nhỉ. Một vị tổng bí thư đầu tiên của chúng ta sang Mỹ mới được gì? Mới được tổng thống. Lúc đó là gì? Là ngài Obama tiếp tổng bí thư của chúng ta là cụ Nguyễn Phú Trọng đó, với cái nghi thức là gì? Nguyên thủ quốc gia. Vì sao mà trước đây á, chúng ta có nhiều lần hai bên, hai quốc gia đàm phán với nhau, tổng bí thư chúng ta sang thăm Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cũng mời tổng bí thư của nước chúng ta sang thăm sau khi mà bình thường hóa quan hệ năm bao nhiêu đó, cũng có mời rồi đó. Nhưng mà bên chúng ta phải đòi họ là gì? Tiếp đoán bằng nghi thức của nguyên thủ quốc gia, tức là người đứng đầu đất nước. Nhưng mà bên kia họ không đồng ý, họ bảo là bên chúng tôi á, chủ tịch đảng chỉ là người đứng đầu một đảng phái thôi, chứ còn á, không phải là gì? Là nguyên thủ quốc gia. Nguyên thủ quốc gia của họ là tổng thống. Nguyên thủ quốc gia chúng ta họ cho là chủ tịch nước, chứ không phải là tổng bí thư. Cho nên nó vướng. Vì vướng thì đương nhiên chúng ta thì người thứ hai, thứ ba, chủ tịch nước và thủ tướng sang Mỹ thì sang Hoa Kỳ thì họ tiếp đón bằng nghi thức thì nguyên thủ. Còn tổng bí thư là người đứng đầu của đất nước mình đi sang, là người lãnh đạo, người cầm cân này, một người lãnh đạo thì đi sang họ không tiếp đón bằng nghi thức nguyên thủ, cho nên là chúng ta không đi. Đấy là cái nguyên nhân mà chúng ta thấy trước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa có một vị Tổng Bí thư nào sang thăm Hoa Kỳ, chỉ có Thủ tướng và Chủ tịch nước sang thăm thôi. Họ cũng tiếp đón bằng những nghi thức của Nguyên Thủ. Nhưng mà vừa qua thì chúng ta nhỉ, do cái sự thay đổi cái tình hình chính trị trên thế giới, cũng như là cái sự hòa giải của hai dân tộc sau chiến tranh, thì bây giờ chúng ta thấy là Hoa Kỳ đã chấp nhận. Như vậy là Hoa Kỳ đấy gì? Như vậy đã ngầm chấp nhận là gì? Là chế độ chính trị của Việt Nam chúng ta rồi. Thì họ mới tiếp đón Tổng Bí thư của chúng ta theo nghi thức gì? Nghi thức Nguyên Thủ, người đứng đầu một quốc gia, và tiếp đón tại gì? Tại Nhà Trắng. Tôi được biết là lúc đầu là họ vẫn tiếp đón theo nghi thức Nguyên Thủ, nhưng mà không tiếp đón tại Nhà Trắng nhé. Họ tiếp đón tại nhà riêng của gì? Của Tổng thống Obama. Nhưng Việt Nam chúng ta không chịu. Bộ Ngoại giao chúng ta và Việt Nam chúng ta không chịu. Anh tiếp đón tôi thì là Nguyên Thủ thì đương nhiên anh phải tiếp đón tại Nhà Trắng, tại phòng bầu dục. Anh thì tiếp đón tại phòng riêng, tại nhà riêng của anh á, thì có nghĩa là gì? Vẫn bắt tôi đi cửa sau. Tôi không chịu. Cho nên Việt Nam chúng ta nhất định không chịu. Và phải đàm phán trở lại. Và bắt buộc thì Mỹ phải chấp nhận là tiếp đón chúng ta, đặc biệt là tiếp đón Tổng Bí thư của đất nước chúng ta là gì? Bằng cái nghi thức là nghi thức dành cho cấp cao của người đứng đầu Nguyên Thủ của các quốc gia, bình đẳng như nhau, và tiếp đón tại Nhà Trắng, tại phòng bầu dục, chứ không phải là tại phòng riêng, nhà riêng nữa. Đó. Ở đây chúng ta, đây cũng là một cái để chúng ta thấy cái vị thế của đất nước, của quốc gia chúng ta bây giờ đó gì? Cũng đã được nâng lên một cái tầm cao mới. Nói theo những người làm chính trị, họ nói là sánh ngang với cái ngang, sánh ngang với các ngang vai và ngẩng mặt để gì, ngẩng cao đầu để bước ngang hàng với gì, với các quốc gia trên toàn thế giới. Chứ còn ngày xưa chúng ta biết là khi mà đất nước chúng ta bị ngoại xâm, đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ xâm lăng chúng ta, đất nước chúng ta có ngẩng cao đầu mà sánh ngang vai với họ để đi không? Khi Pháp ở ngoài biển, ngoài bờ biển bắn những quả đại bác đầu tiên vào Việt Nam chúng ta, tức là cái nguy cơ đánh mất chủ quyền của triều đại nhà Nguyễn, đất nước Việt Nam chúng ta ngày đó thì đã bị lung lay rồi. Và không bao lâu khi mà giặc Pháp tràn từ bờ biển lên vào đất liền của chúng ta, chiếm lĩnh một số các địa điểm quan trọng trên đất liền chúng ta, nhân đến là dần dần là khống chế gì? Các vua, các vị vua ở triều đại nhà Nguyễn, từ khi họ vào cho tới về sau này. Và chúng ta biết lúc đó đất nước của chúng ta trên cái hình thức thì vẫn còn là một quốc gia độc lập, nhưng mà thực tế là chúng ta thì đều bị họ giật dây sai bảo như con rối vậy. Và cũng chính vì thế chúng ta thấy là đất nước chúng ta mới sản sinh ra rất nhiều những vị anh hùng, những vị anh tài, những vị anh hùng của dân tộc. Nổi bật đó chính là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng một số cái gì? Rất nhiều các vị lão thành cũng như là nguyên lão thành cách mạng của đất nước chúng ta thời bấy giờ nữa. Nhưng mà nổi bật đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cho nên chúng ta thấy là ở đây trong kinh Đức Phật nói là các vị quốc vương, tế phụ. Tế phụ tức là những vị gì? Những vị quan đầu triều, đứng đầu triều, gọi là tế phụ. Nhưng ngày xưa thì tế phụ ở đây chứ gọi là tế tướng đó. Tế tướng. Nhưng Việt Nam chúng ta bây giờ thì gọi là gì? Thủ tướng đó, là những người điều hành đất nước đó. Thủ tướng. Vị đứng đầu đất nước bây giờ Việt Nam chúng ta là Tổng Bí thư. Nhưng mà với cái tôi nghĩ rằng có thể tới đây sẽ có sự thay đổi. Trung Quốc ngày xưa họ cũng gì? Cũng Tổng Bí thư riêng và Chủ tịch nước riêng, giống như Việt Nam chúng ta bây giờ. Nhưng mà sau khi họ thấy là một cái quốc gia lớn như vậy đi ra gì? Ra thế giới, ra châu Âu. Các nước theo chế độ Cộng hòa và Dân chủ ở châu Âu họ không tiếp. Vì sao không tiếp? Họ không tiếp bằng nghi thức, cái nghi thức Nguyên Thủ. Cho nên Trung Quốc thấy là cũng rất khó. Vì Chủ tịch nước đi thì được gì? hoặc vị thủ tướng đất nước họ đi ra thì được trọng vọng được tiếp đón, còn vị tổng bí thư của họ ra nước ngoài không được tiếp đón trọng vọng như vậy. Cho nên cách đây một thời gian vài khóa rồi chúng ta thấy là họ gộp hai cái chức gì, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước để cái việc thống nhất và lãnh đạo đất nước nó dễ dàng hơn, tăng thêm quyền lực, và đồng thời là danh chính ngôn thuận là một nguyên thủ của một quốc gia thực sự. Cho nên đi tất cả thế giới, chúng ta biết là tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc bây giờ ra tất cả các nước trên thế giới họ đều được tiếp đón bằng gì, bằng nghi thức của nguyên thủ. Nhưng còn tổng bí thư của chúng ta bây giờ nếu ra nước ngoài, bây giờ nếu mà sang Đức, sang Pháp, sang Anh, sang Ý vân vân đó, chưa chắc họ đã chấp nhận đón tổng bí thư của chúng ta với nghi thức của nguyên thủ quốc gia. Cho nên đây là một cái sự thiệt thòi, một sự thiệt thòi của chúng ta vậy. Mà tôi nghĩ rằng cũng có thể một thời gian tới thôi, Đảng Nhà nước chúng ta cũng phải xem xét cái vấn đề này. Còn bao giờ hay như thế nào đó thì tôi nghĩ rằng đó là do cái sự quyết định của Đảng, của Nhà nước. Nhân dân Việt Nam chúng ta thì cái đó chúng ta không quyết định được, nhân dân không quyết định được. Vì cái này là do Đảng Nhà nước lãnh đạo, Đảng Nhà nước sẽ có những cái sự quyết định đúng đắn. Nhưng theo tôi thì nếu mà Việt Nam chúng ta mà gộp được hai cái chức danh đó vào thì chúng ta rất danh chính ngôn thuận ra thế giới, người đứng đầu quốc gia ra thế giới thì nó danh chính ngôn thuận hơn. Đã, sẽ tốt hơn cho cái việc quản lý. Bây giờ chúng ta thấy là dạo này thì chúng ta thấy là đài báo luôn luôn là nói về đang giảm biên chế đúng không? Đài báo nói là Đảng Nhà nước Chính phủ chúng ta đang bắt đầu vận động là chỉ đạo sát sao trong cái việc tinh giảm biên chế. Vì cái lực lượng lao động và cán bộ công nhân viên ở trong gì? Trong các công sở của nhà nước quá lớn. Tôi xin lỗi các cụ, như các cụ mà lớn lớn ngày xưa mà công chức nhà nước ngày xưa mà có công đi đánh giặc hoặc có công đi làm các công sở nhà nước, bây giờ nghỉ hưu rồi. 60 tuổi đối với nam, 50 tuổi, 55 tuổi đối với nữ đúng không? Chúng ta nghỉ hưu. Và bây giờ còn rất nhiều cái tầng lớp đó. Một người nghỉ hưu lại một người kế tiếp đi vào thay cái chân đó. Thậm chí còn gì, còn vài người kế tiếp nữa cơ. Có đúng không? Bây giờ chúng ta thấy ngày xưa một cái, ví dụ như một cái xã nhỏ nhỏ chẳng hạn, thì chỉ một chủ tịch xã và một phó chủ tịch xã. Nhưng mà một thời gian thi nhau lên thì một chủ tịch xã, hai phó chủ tịch xã, hoặc thậm chí ba phó chủ tịch xã. Và vừa qua qua báo chí chúng ta thấy thì có ngôi có sở thì có đến gì? Có đến 9 phó giám đốc sở. Có những sở vừa qua thì chúng tôi đọc báo thấy thì năm ngoái có đến 12 phó giám đốc sở. Một sở mà có đến 12 phó giám đốc sở. Đây là mới nói 12 phó giám đốc sở nhé. Còn một huyện, một tỉnh thì có 31. Một cái sở đó có 31 cán bộ thì gì? Cán bộ nhân viên thì có 29 là gì? Cấp cán bộ là trưởng và phó phòng. 29 cán bộ trưởng phó phòng. 29, 30, 31 chỉ còn có 2 người gì? Là nhân viên. Chúng ta thấy không? 31 người thì 29 là lãnh đạo, từ phó phòng trở lên gọi là lãnh đạo mà, còn có 2 nhân viên thôi. Chúng ta thấy là đấy là cái bất cập của cái việc tổ chức cán bộ của chúng ta trong một thời gian qua. Vì vậy mà bây giờ chúng ta thấy xem đài báo, TV vân vân, thấy là chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước, người đứng đầu là gì? Là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngài rất là sát sao trong cái việc thứ nhất là gì? Phòng và chống tham nhũng. Đúng không? Chúng ta thấy là đặc biệt là trong mấy năm gần đây, cái việc phòng và chống tham nhũng cụ làm là rất là chắc. Thế là cụ Tổng Bí thư đó, cụ làm rất là chắc. Và đặc biệt là cái việc gì? Đưa ra cái định hướng là tinh giảm biên chế. Trường hợp nào mà như quốc hội, các đại biểu quốc hội ngày xưa nói là sáng cắp ô đi làm, chiều cắp ô đi về thì loại dần nó ra, loại dần ra khỏi cái bộ máy lãnh đạo công quyền của đất nước để cho đỡ đi một cái khoản này, cái khoản tiền lương là rất lớn đó các quý vị. nhân dân và nhà nước chúng ta đỡ phải đóng góp, phải trả một cái khoản lương rất lớn cho những cái tầng lớp không nhỏ, là theo như các đại biểu quốc hội nói là sáng cấp ô đi làm, chiều cấp ô đi về đó. Thực sự có những người như vậy các quý vị. Tôi đã biết rồi, tôi đã được tận mắt chứng kiến lên làm việc với huyện với xã, nhưng mà ở đây nó tế nhị, tôi không nói xã nào huyện nào. Ông bí thư hoặc ông chủ tịch hội đồng nhân dân xã, tôi đến làm việc ấy, mà ông ấy ngồi ông đánh điện tử trên máy vi tính ấy. Ngồi đánh điện tử đến cả tiếng đồng hồ, mình ngồi chờ để làm việc, mà ngồi chờ để gặp ông để làm việc thì ông đánh điện tử chứ không có phải đánh máy đâu. Ông đánh điện tử, có đánh máy nhưng mà gì, đánh máy đánh điện tử, chơi điện tử chứ không phải là đánh máy vi tính để làm văn bản nhà nước chơi. Mình thì cứ ngồi chờ, ông thì cứ chơi, cứ bắn bùng ở trong đó. Mà bí thư đảng ủy xã đó, nhưng tôi thì cái này nó tế nhị, tôi không nói, đây là chuyện có thật 100%. Rồi tôi đi ra huyện thì ông trưởng một cái phòng, trưởng một phòng ở huyện, mấy ông đóng cửa lại ngồi đánh bài với nhau ở trong đó, và chúng tôi ra chờ gặp cũng phải đến thì tiếng hai tiếng đồng hồ sau thì mới mở cửa ra hỏi cái cô nhân viên, thì cô nhân viên bảo các sếp đang văn nghệ. Các sếp đang văn nghệ, tưởng văn nghệ cái gì thì hỏi ra thì bây giờ các sếp đang ngồi đánh bài trong phòng. Đó. Cái này là chuyện có thật 100%, nhưng nó tế nhị trong cuộc sống, cho nên thì tôi không nói. Nếu như mà một cái vị quan chức nào nó mà thực sự mà muốn chống tham nhũng thì đến hỏi thì có thể tôi sẽ nói thật cho mà nghe. Đó. Cho nên cái trường hợp này tức là các đại biểu quốc hội chúng ta nói là sáng cắp ô đi làm, chiều cắp ô đi vào, và đến tháng thì lĩnh gì? Lĩnh lương. Chúng ta thấy là cái hệ thống mà những người làm việc trong các tổ chức của chúng ta, các cơ quan nhà nước của chúng ta bây giờ 10 người có thể chỉ 2-3 người làm việc thật sự thôi. Hôm nay là tôi phải nói thật như thế. Có 2-3 người làm việc thật sự, còn gì 6-7 người là đến gọi làm một chút cho có làm, xong đến tháng là lĩnh lương. Cái trường hợp này các đại biểu quốc hội nói là sáng cắp ô đi làm, chiều cắp ô đi về đó. Mà quả thật như vậy. Chúng tôi sang nước ngoài một vài lần rồi thấy họ làm, hoặc là những người đi học ở nước ngoài về, họ nói rằng ở nước ngoài cái chuyện này, một người họ làm việc, họ làm thật sự đúng giờ đến là làm, và làm cho đến hết giờ thì đi về, và phải làm hết cái công việc của gì, của tổ chức, của cấp trên giao cho họ, phải làm xong. Ví dụ cái đống hồ sơ này, cái công việc này giao cho anh một tuần là anh một tuần anh phải làm. Phòng của anh có 3 người thì anh phải chia việc ra mà làm sao cho nó xong. Còn Việt Nam chúng ta cấp trên giao cho một tuần chưa xong lại báo cáo là gì? Hết một tuần chưa xong lên báo cáo thủ trưởng là cái này em gì? Dạo này em bận quá hay là ở nhà gì? Ông bố ông ốm hay là bà mẹ bà ốm vân vân chẳng hạn. Hoặc là bà đứa con nó ốm nó đi viện cho nên gãi đầu gãi tai, và báo cáo thủ trưởng là gì? Cho em mấy hôm nữa. Mấy hôm nữa chưa xong thì cũng bảo là gì? Ôi công việc nó nhiều quá anh ạ. Thì anh gì anh thông cảm vân vân. Ở Việt Nam chúng ta như thế là gì? Xong là bỏ qua. Như ở nước ngoài và không có cái chuyện như thế. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ đặc biệt là cái lớp cán bộ cấp trên thì tôi không nói, cấp cao từ hàng tỉnh trở lên thì không nói, như cán bộ cấp huyện xin lỗi các quý vị, từ trưởng phó phòng trở xuống mà không biết đánh máy. Không biết đánh máy, không biết dùng vi tính. Có đấy. Không biết dùng vi tính, không biết đánh máy thì làm sao anh gì? Anh trực tiếp rà soát và soạn thảo văn bản được. Ở cái thời buổi công nghệ cao bây giờ, đâu có phải là viết văn bản như ngày xưa. Thời các cụ ngày xưa chống Pháp và chống Mỹ thì các văn bản đều viết bằng gì ạ? Đều viết bằng bút và viết vào gì? Vào quyển sổ. Nhưng bây giờ có ai viết bút, dùng bút viết quyển sổ nữa đâu. Đánh máy, lưu vào đó, in ra, lưu vào đó. Nhưng mà hàng cấp trưởng phó phòng ở huyện mà còn không biết đánh máy thì chúng ta biết là làm sao mà gọi là lãnh đạo được. Cho nên cái việc mà chúng tôi nghe thấy mà các thông tin đại chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước chúng ta bây giờ nói rằng tới thì từ giờ 2017, cuối 2017, đầu 2018 cho đến 2021 và 2023, cố gắng tinh giảm biên chế xuống khá nhiều đó các quý vị. Đó. Nhưng đấy là cái chủ trương chính sách của Đảng, nhưng mà để mà làm được cái điều đó phải cả cái hệ thống chính trị đều phải vào cuộc, vào cuộc mạnh mẽ thì mới được. Và những người làm công tác cán bộ phải phải là cái người biết dùng người và phải biết hy sinh cái tôi, và cái của tôi thì mới được. Cái tôi thế là sao, cái của tôi thế là sao, tức phải dùng người tài chứ đừng có dùng, đừng dùng người gì, người thân, người nhà. Chính vì cái chính sách của Đảng Nhà nước vừa qua cho nên chúng ta thấy là báo chí nó khui ra có huyện này mười mấy người làm quan ở trong gì, trong một huyện, trong người nhà có mười mấy người làm quan trong một huyện. À, làm bí thư huyện ủy này, rồi chủ tịch hội này hội nọ này, rồi trưởng phòng, rồi phó chủ tịch này, tính ra đến 13-14 người trong gì làm quan trong một huyện, làm quan đấy thì nói là tính từ phó phòng trở lên đó. Thế chúng ta đấy. Vì vậy mà ở đây thôi trở lại cái bài Đức Phật nói là những người làm gì, làm quốc vương, tức là làm vua. Nhà nước Việt Nam chúng ta có thể gọi là tổng bí thư hay là chủ tịch nước, tế phụ, tức là gì, mình ngày xưa gọi là tể tướng, là những người điều hành đất nước đó, điều hành kinh tế của đất nước đó. Ngày xưa gọi là tể phụ, tức là tể tướng. Bây giờ thì gọi là Việt Nam chúng ta gọi là thủ gì, có phải thủ tướng là người điều hành kinh tế hay là chủ tịch nước là người điều hành kinh tế nhỉ? Hay chủ tịch quốc hội? Thể chế Việt Nam chúng ta là chủ tịch nước hay thủ tướng hay chủ tịch quốc hội điều hành kinh tế đất nước? Ai? Chủ tịch nước á? Có người bảo chủ tịch nước. Hình như có người, tôi nghe hình như có người là bảo chủ tịch quốc hội thì phải. Chủ tịch quốc hội là gì? Quốc hội chúng ta là cơ quan gì nhỉ? Cơ quan gì? Cơ quan lập pháp. Còn chính phủ là cơ quan gì? Cơ quan hành pháp. Lập pháp là gì? Người, những cái cơ quan này là có gì, có cái quyền hạn, quyền năng là gì, quyền lực là soạn thảo ra các gì, các bộ luật áp dụng cho toàn gì, toàn đất nước của mình. Đó là cơ quan để lập pháp. Còn cơ quan hành pháp tức là thực hành, là người thừa hành, là người thực hành cái bộ luật mà gì, do quốc hội soạn thảo và thông qua đó. Đó là cơ quan, đó là cơ quan gì, mình gọi là chính gì, chính phủ. Và đứng đầu chính phủ là thủ tướng, và sau thủ tướng, giúp việc thủ tướng là các phó thủ tướng, dưới các phó thủ tướng là có các bộ gì, các bộ ngành, các bộ đó là bộ trưởng đó, để giúp việc. Đó, chúng ta thấy thể chế chính trị chúng ta như vậy. Cho nên cái gọi là tế phụ, quan đại thần, trong kinh gọi là quan đại thần. Quan đại thần tức là những vị quan gì, quan lớn. Đại thần tức là những vị quan lớn. Thì chúng ta thấy dưới thủ tướng còn có các vị gì, phó gì nhỉ, phó thủ tướng. Dưới chủ tịch nước có gì, phó chủ tịch nước. Và các vị đó, phó thủ tướng và các vị bộ trưởng đó, ở trong kinh Phật này mình phải hiểu là đó chính là gì? Quan đại thần, tức là những vị quan lớn đó, có chức tước lớn, có trách nhiệm lớn với dân tộc, với đất nước. Đó là quan đại thần. Ở đây trong kinh Đức Phật nói là dòng dõi Đại Bà La Môn. Việt Nam chúng ta có Đại Bà La Môn không? Có là Bà La Môn không? Không. Mà Bà La Môn á là một cái tôn giáo, nó có cái nền lịch sử là gì, 10.000 năm ở Ấn Độ rồi các quý vị. 10.000 năm. Phật giáo chúng ta mới có gì, hơn 2.000 năm, hơn 2.500 năm một chút. Tính đến Phật lịch năm nay là 2.500 bao nhiêu năm? Bao nhiêu? Cái bao nhiêu? Kỷ niệm vừa rồi ấy, kỷ niệm lễ Phật đản vừa rồi là bao nhiêu nhỉ? Có ai nhớ không? 2.500 bao nhiêu? Hả? 6 mấy? 61 á? Đúng không? 2.561 cộng thêm 49 năm tính từ khi thành đạo của Đức Phật nữa, 80 năm, nhưng mà đấy là tuổi thọ của ngài 80 năm, nhưng mà trừ đi gì, trừ đi cái tuổi chưa thành đạo á, 49 năm tính từ khi thành đạo với cụ Bồ Đề, thì lúc đó mới gọi là Phật, là bao nhiêu? 2561 cộng thêm 49 thành bao nhiêu nhỉ? 69 cộng 41 bằng bao nhiêu? Cộng 49, 61 cộng 49 bằng bao nhiêu? 60 cộng 49 là bằng 100 rồi, đúng 100 gì? 100 mấy năm? 10 năm. Tôi có cách tính nhẩm, cái kiểu nó chia ra tính nhẩm như thế. Nhân chia thì tôi gì, tôi chậm, nhưng mà tính nhẩm thì tôi nhanh. Tôi lấy thì 61 cộng với thì 49, 60, 40, 100 rồi. Bên kia dư 9, bên này dư 1 là gì? 10. 1610 năm. Đúng không? 2610 năm, xin lỗi. 2610 năm. Bao nhiêu? 7 à? 36 hay 41? Đấy, thì lúc nãy mọi người bảo 41 mà. 61 mà, mọi người bảo 61 mà. 61 cộng với 49 bằng bao nhiêu? 61 nhá, cộng với 49 tức là gần 50 còn gì nữa. Cộng một bên kia là 50, bên này là 40 thì là chẳng bằng 110 là gì? Hai nghìn một trăm mười năm. Hả? 2000 á? 2700? Khổ quá, các nhà toán học này làm gì đấy? 2561. Đúng không? Tính Phật lịch là 2561 cộng thêm 49 năm. 561. Tôi cái 2000 bỏ đi nhá. 561 cộng với 49 bằng bao nhiêu? Bằng 610. 2610 năm. Thế mà cứ nhầm 2110 năm. 2610 năm. Phật giáo chúng ta tính từ khi Đức Phật thành đạo mới có như vậy thôi. Còn Bà La Môn giáo á, hơn 10.000 năm lịch sử của họ. Các quý vị, cái tôn giáo này nó có rất sớm ở Ấn Độ. Nó có trên 8.000 năm trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời. Và cho đến nay là gì? Hơn 2.600 năm nữa. Bây giờ họ có trên 10.000 năm lịch sử. Đó là về gì? Về Ấn Độ giáo đó. Mình hay gọi là đạo Hindu đó. Tức là gì? Bà La Môn đó. Cho nên ở đây á, Bà La Môn, cái vị thần của Bà La Môn đó, họ cũng chính là gì? Những vị vua ở các cõi trời xuống nhân gian để mà gì? Cứu độ chúng sinh. Đó là hóa thân của các vị vua cõi trời. Vị Đại Phạm Thiên. À, vua của Đại Phạm Thiên. Cho nên á, ở đây Đức Phật mới nói thêm gì? Dòng dõi Đại Bà La Môn. Vì ở Ấn Độ lúc Đức Phật xuất gia và thành đạo Ấn Độ, đúng không? Vì vậy mà ở Ấn Độ nó có gì? Có những vị Bà La Môn, những vị Đại Bà La Môn. Đại Bà La Môn là những vị gì? Những vị đứng đầu của cái tôn giáo đó. Là những vị gọi là những vị Đại Bà La Môn. Hoàng tộc. Hoàng tộc tức là gì ạ? Hoàng tộc tức là dòng dõi của hoàng đế đó. Ví dụ như gì? Anh vua này, hoặc là em vua này, hoặc là cái gì, con cháu của vua này, con thì là thái tử rồi, là hoàng tử rồi, công chúa rồi, những cái cháu của vua này, vân vân, chất chút chít trong họ hàng đó gọi là hoàng tộc. Đại trưởng giả tức là chỉ cho những người gì, những người giàu có, những tầng lớp gì thượng lưu ở trong một quốc gia. Trong kinh chúng ta thấy có một vị đại trưởng giả, hôm qua chúng tôi giảng là gì, dắt lại giải vàng xuống đất để mua đất, mua cái ngôi vườn của Thái tử Kỳ Đà để cúng Đức Phật là ai nhỉ? Đại trưởng giả đó tên là gì? Cấp Cô Độc. Đúng rồi, ngài Cấp Cô Độc đó. Ngài Cấp Cô Độc gọi là đại trưởng giả, cùng thứ dân tôi tớ. Thứ dân tức là những người dân gì ạ? Ở Ấn Độ ngày xưa họ phân chia giai cấp rất là sâu sắc. Bây giờ họ vẫn còn phân chia giai cấp rất là nặng nề. Đấy, chúng tôi sang bên kia, các vị biết hôm qua tôi nói rồi, những người lái xe, những người phụ xe họ gọi là vẫn gì, tầng lớp cấp thấp, đi đến còn không được bước chân qua gì, qua ngưỡng cửa của khách sạn các quý vị ạ, không được vào. Chúng tôi ra gọi, bảo mấy thầy vào và mấy Phật tử ra gọi các bác vào ăn cơm cùng cho vui, nhưng họ chắp tay, họ xua tay, họ bảo gì, cảm ơn thôi, không được vào. Chỉ có những cái chú dẫn chương trình ở, cái chú mà dẫn đoàn đi, nó biết tiếng Anh á, nó ở giai cấp gì, giai cấp bậc trung á, thì mới được vào ăn cơm cùng đoàn và mới được bước chân vào khách sạn. Còn lái xe họ cho là những người phụ xe, lái xe và phụ xe họ cho là những người phụ xe, là những cái tầng lớp gì đi làm thuê. Thì tôi hỏi là có tiền có được vào không, bảo có tiền cũng không được vào, có tiền trong túi ăn vào trả tiền đàng hoàng cũng không được vào. Chứ đừng nói là gì, anh có tiền, anh ở Việt Nam chúng ta, anh có tiền là anh có thể gì đến tất cả những cái nơi sang trọng nhất, đúng không? Có tiền mặc mua bộ com lê, mua một chiếc ô tô hoặc thuê một chiếc xe tô, ô tô ngoan lành một cái thì từ một kẻ ăn xin. Nhưng ở Việt Nam chúng ta có tiền mua bộ com lê diện thật gì oách vào, đi đến một cái nó chả biết, thậm chí đi xe ôm đến nó gì, nó thấy ăn mặc gì ngoan lành, hoặc là đi xe taxi ngoan lành đến nó gì, nó cũng đoán từ trên khách sạn, nó đoán ra và nó rước vào trong nhà, ăn mặc sang trọng, đi đôi giày gì, đi đôi giày thật gì thật bóng và thắp cái calabash gì thật đẹp, mặc bộ com lê thật oách. Đó. Để cái túi nó căng căng và cho thò mấy đồng 500.000 ra nữa, thì hoặc là mấy tờ 100 đô ra ngoài đấy, một tập giày như thế này nó chạy ra từ trong khách sạn, nó chạy ra nói gì, nó mời gì, nó thỉnh thượng đế đi vào gì ạ, mời thượng đế vào, và xong rồi ăn xong nó hành cho thượng đế thì cũng biết tay, đúng không? Nhưng ở bên kia thì không có cái chuyện đó. Tầng lớp hạ lưu, nông dân, phu xe, lái xe đó, mình gọi là lái xe đó, với cái hậu phu xe đó, cho dù tiền có cầm hàng nắm trên tay cũng không được bước qua cái cánh cửa khách sạn, để bảo vệ nó không cho vào. Thế chứ đấy, kinh lắm. Còn phân biệt đối xử giai cấp khủng khiếp. Cho nên hôm qua chúng tôi mới nói là ở Việt Nam chúng ta còn sướng chán, ơn Đảng, ơn Bác Hồ, ơn nhà nước, ơn chính phủ, chúng ta ngoài thoát khỏi cái nạn đói khổ rồi, chúng ta lại còn được tự do như thế này. Đấy, lại được gì? Bây giờ lại được tự do đi chùa, được tự do học Phật, được tự do tu tập, tự do bày tỏ chính kiến của mình. Đó. Hay các vị còn muốn cái gì nữa? Muốn có tiền mà gì? Mà đi đến khách sạn hay đi đến gì, vẫy xe, taxi, ô tô đi này thì nó không dừng, nó cho đi hay sao? Muốn thế hay sao? Hay còn muốn lại trở lại gì? Khoảng 6-70 năm trước là chúng ta gì? Dân Việt Nam chúng ta ngày đó gọi là dân Anamit, đúng không? Anamit. Kéo cái xe lôi hoặc kéo cái xe đẩy để gì? Hoặc đạp cái xe xích lô để chở mấy ông gì? Mấy ông đầm bà đầm tây nó đi gì? Nó đi dạo phố mà nó đi vừa đi vừa chửi chúng ta vẫn gì phải kéo ấy. Muốn lại cái thế giới, muốn lại còn mấy chục năm hay không? Có ai muốn không? Chắc chắn là không có ai dạy gì mà muốn cả. Đó. Đã không muốn thì bây giờ chúng ta cùng phải lo gì? Lo để làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của một người ông, một người bà, một người cha và một người mẹ. Những người còn trẻ thì làm tròn trách nhiệm của mình ở với sức trẻ của mình đối với đất nước, đối với dân tộc. Người ông, người bà thì phải làm tròn trách nhiệm gì? Các cụ cao tuổi chúng ta có cái chủ trương là gì? Tuổi già sống gì? Sống vui, sống khỏe, và sống gì? Sống có ích, đúng không? Sống vui, sống khỏe và sống có ích. Đó. Đầu tiên các cụ già là phải sống vui đó. Có vui thì nó mới gì? Nó mới khỏe. Mà có vui, có khỏe rồi thì phải sống cho nó gì? Có ích. vui khỏe mà sống gì không có ích cho đất nước, cho dân tộc, cho gia đình nhà mình á, thì sống cũng bằng thừa. Các cụ ngày xưa nói sống mà không làm được như vậy á, thì thà chết đi còn hơn. Đúng không? Nói như vậy nó hơi gì, hơi cay độc một chút, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Cho nên á, các cụ chúng ta thì chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của dân tộc chúng ta thì các cụ già về hưu rồi, suốt cả đời cống hiến cho gì, cho nhà nước, cho Đảng, cho dân tộc rồi, thì bây giờ về nhà thì già nghỉ hưu rồi thì sống vui, sống khỏe, sống có ích, để dạy con bảo cháu. Sống có ích là sao? Tự mình phải làm cái tấm gương gì, làm tấm gương vỡ hay là tấm gương lành sáng nhỉ? Tấm gương gì? Tấm gương lành và tấm gương gì sáng suốt, để cho gì? Cho con, cho cháu. Trước tiên là cho con, cho cháu nhà mình nó soi vào, ồ, nhà mình có cụ như thế, có ông như thế, có bà như thế. Và nó gì? Nó phải luôn luôn soi vào cái đức hạnh của người ông, người bà của mình, để nó gì? Nó sống cho tốt. Và con trai, con gái, con dâu, con rể của mình cũng phải gì? Phải soi vào tấm gương đó để làm sao sống cho nó tốt. Cháu nội, cháu ngoại của mình cũng gì? Soi vào cái tấm gương của mình để sống cho nó tốt. Đó gọi là sống có ích đấy. Người, các cụ Phật tử chúng ta lớn tuổi như này học Phật có ích không? Có ích không? Có ích. Trước đây hơi một tí chúng ta cáu, chúng ta chửi con mắng cháu là gì? Thằng nọ thằng kia, con nọ con kia, mày chết đi rồi, mày ra đường ra chợ thì mày bị xe cán chết rồi, rồi bị ngã xuống ao, bị ngã núi đi, núi ngã núi đi, sông ngã sông, vân vân. Nhưng bây giờ mình học Phật rồi, mình sợ mắc cái họa gì khẩu nghiệp. Cho nên có giận con, giận cháu đến đâu mình cũng gì, mình cũng không thể bồi như thế nữa, vì mình sợ mắc khẩu nghiệp. Và dần dần tu tâm dưỡng tính dần dần tâm của mình thì gọi là tâm bình khí hòa. Và mình thì không nổi sân, nổi giận một cách gì vô cớ nữa. Và mình xử lý mọi việc một cách bằng gì? Bằng trí tuệ, bằng công đức, bằng sự bình tĩnh của người gì? Người quan Phật, người đệ tử Phật và người học Phật, người tu Phật. Cho nên thay bằng cái chúng ta chửi mắng gì con cháu trước đây, chúng ta nhẹ nhàng nói những cái đúng cái sai để cho con cháu mình nó hiểu. Và đó chính là sống có gì? Có ích đấy. Rất đơn giản. Các vị biết đơn giản như đến mức độ nào? Đơn giản như gì? Như khát nước thì lấy nước để uống thế này vậy. Rất đơn giản. Đơn giản như khát nước thì lấy cốc nước để uống. Và đơn giản, người học Phật chúng ta nếu đơn giản thì áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống thì nó không có xa vời, dịu vợi ở đâu đâu, ngay trong cuộc sống này. Đức Phật nói trong kinh là gì? An lạc, thảnh thơi sẽ đến với chúng ta ngay trong cuộc sống này, nếu chúng ta biết gì? Biết áp dụng lời dạy của Ngài vào cuộc sống thường nhật hàng ngày. Cho nên á, giáo pháp của Đức Phật tôi thường dạy với, nói với chúng ta gì? Hãy đến để mà gì? Thấy. Hãy thấy để mà tin. Hãy tin để mà thực hành. Hãy thực hành để mà được gì? Được hưởng sự an lạc giải thoát ở trong giáo lý của Đức Phật, ở trong cửa Phật, vân vân. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi đang nói về cái sự phân chia giai cấp ở Ấn Độ ngày xưa cho đến bây giờ vẫn còn nặng nề như vậy. Còn đất nước Việt Nam chúng ta sáu bảy chục năm về trước, khi mà chưa có Đảng, chưa có Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta lãnh đạo đất nước, đất nước chúng ta còn ở trong gì? Trong cái cảnh là nô lệ. Chúng ta thấy những người dân chúng ta khổ lắm. Tôi thì không thấy, nhưng mà tôi nghe kể lại và xem những cái bộ phim, đọc những cuốn sách và nghe các cụ kể lại là ngày xưa chúng ta khổ lắm. Có đúng không? Chúng ta đi làm công nhân, nó bỏ gì? Bỏ đói, bỏ rét. Đi vào trong hầm than, mỏ than á, làm ở trong thì mệt. Mệt không làm thì nó đánh cho, tức là cai á. Người Pháp với lại người gì? Cái người mà theo Pháp á, nó đánh cho tơi bời ra, khói lửa ra. Thậm chí gì? Có bệnh nó chẳng chữa, nó bỏ gì? Bỏ cho chết. Để chữa nó tốn tiền, nó lại đi bắt những cái người còn trẻ còn khỏe khác để đến làm phu cho nó. Làm phu đâu nó có trả công. Ngày nó cho được một bữa hai bữa gì, bữa nói bữa ro là tốt lắm rồi, đâu có công với nó bắt mà. Nó tìm cách, thậm chí là chúng ta biết là nếu mà không có tội, nó gán cho có tội thì nó bắt đi mà. Đó, tôi nghe các cụ ngày xưa kể như vậy, không biết có đúng không? Có không? Các cụ thì tôi phải hỏi các cụ ở đây là chuẩn nhất, vì các cụ ngày xưa đã biết rồi. Mấy chục năm các cụ mà trên 70 tuổi, 80 tuổi chắc chắn là biết cái việc đó 100% rồi. Có không? Có. Có 100% đúng không? Không nói sai đúng không? Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng mới chỉ có mấy chục năm thôi, đất nước chúng ta còn như vậy. Còn chúng tôi mới đi cách đây về mấy hôm thôi, sang Ấn Độ vẫn thấy như vậy. Có những cái sự phân biệt giai cấp sâu sắc như thế. Cho nên ở đây gọi là cùng tôi tớ, sang hèn khác nhau. Đức Phật nói tất cả những sự đó đều là do gì ạ? Do nhân tự mình trồng vậy các quý vị. Đấy nhá. Quan trọng ở chỗ này, nghèo Phật chúng ta gì? Quan trọng phải hiểu Đức Phật nói gì? Từ quốc vương, tế phụ, quan đại thần, vị đại bà la môn, các vị trưởng giả, nhân đến là các vị gì? Các vị là thứ dân tôi tớ vân vân đó, đều là do gì? Do nhân tự mình trồng mà hôm nay có cái quả đó vậy. Giống như trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói là trùng đậu đắc đậu, trùng qua đắc qua. Tức là người trồng đậu thì được đậu, mà người trồng dưa thì được gì? Được dưa. Còn người mà trồng gì? Trồng hạt cỏ dại thì chắc chắn sẽ cho gì? Cho ngô cho thóc không? Hả? Cho ngô cho thóc không hay là cho cỏ gì? Chắc chắn sẽ cho cỏ dại. Đó, đây là quy luật nhân quả. Vì sao mà có vị quốc vương? Vì sao có vị tổng thống? Vì sao có vị tổng bí thư hay là chủ tịch nước? Là những người lãnh đạo quốc gia. Đức Phật nói đều do nhân họ trồng từ nhiều đời nhiều kiếp, là cái nhân gì? Cái nhân thiện, nhân lành, nhân tốt. Chúng ta thấy có một kẻ lang thang ăn mày vô học, cầu bơ cầu bất ở đầu đường xó chợ, tự nhiên được mời lên làm tổng thống không? Có không? Có một vị như thế được mời lên là chủ tịch nước hay tổng bí thư theo chế độ đất nước chúng ta không? Có không các quý vị? Không có. Muốn lên là tổng thống, muốn lên là tổng bí thư hay chủ tịch nước hay thủ tướng vân vân, đều phải có một cái quá trình phấn đấu, tự bản thân rèn luyện. Đó là phải học gì? Phải học tập cho tốt. Sau khi học tập ra trường, qua các trường đại học ra rồi á, tốt nghiệp cử nhân ra đã lên làm tổng thống được ngay chưa, là tổng bí thư, chủ tịch nước được ngay chưa các quý vị? Có chưa? Không bao giờ có. Mà phải trải qua một thời gian gì? Rèn luyện về phẩm chất đạo đức và có sự cống hiến của mình cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, cho tổ chức thì mới có gì? Khi mà nó đầy đủ công đức rồi, được mọi người ghi nhận, được đất nước và dân tộc ghi nhận rồi thì đưa ra, Việt Nam chúng ta mới đưa ra là gì? Thế giới họ cũng đưa ra để bỏ gì ạ? Bỏ gì? Bỏ phiếu. Việt Nam chúng ta có bỏ phiếu không? Có. Nhưng cái chế độ bỏ phiếu của một số nước ở dân chủ ở thế giới nó khác với Việt Nam chúng ta. Thế giới thì họ bỏ phiếu là để đại đồng, đúng không? Như Mỹ hoặc các nước họ bỏ phiếu đại đồng, theo Mỹ thì theo bầu cử tổng thống thì theo cái gì? Lá phiếu của tất cả người dân, và một cái hệ thống lá phiếu quan trọng, đó là cái lá phiếu gì? Lá phiếu tập thể của đất nước họ. Nhưng Việt Nam chúng ta thì cách bỏ phiếu Việt Nam chúng ta là gì? Ở dưới thì được bỏ phiếu rồi ạ. Ở dưới của chúng ta thì được bỏ phiếu là dân chúng ta được bỏ phiếu trực tiếp là gì? Quốc hội đúng không? Có phải không? Quốc hội này. Và chính phủ chúng ta có được bỏ phiếu không? Không, chúng ta chỉ được bỏ phiếu quốc hội thôi. Quốc hội thôi. Đúng không? Từ quốc hội trở xuống. Còn tổng bí thư đảng chúng ta có được bỏ phiếu không? Không. Đó là do chúng ta, cách bỏ phiếu của chúng ta là chúng ta chọn ra gì? Chọn ra quốc hội. Và từ quốc hội đó họ lại chọn ra, từ quốc hội họ chọn ra những người gì? Ưu tú để giới thiệu vào ủy viên trung ương đảng. Đúng không? Và ủy viên trung ương đảng thì lại được bỏ phiếu chọn ra bộ gì? Bộ chính trị. Có phải không?
Đúng rồi, đúng không?
Đó, mình phân cấp bỏ phiếu như vậy, mình chọn ra những đại biểu quốc hội, và những đại biểu quốc hội đó sau này sẽ thông qua gì? Thông qua danh sách của các, hình như có phải không, thông qua danh sách của các ủy viên Trung ương Đảng đúng không? Quốc hội có thông qua không nhỉ? Không đúng không? Không. Bầu ra chính phủ thôi đúng không? Bầu ra chính phủ. Chủ tịch nước nữa hay sao ấy? Chủ tịch nước. Đó. Và những cái đại biểu quốc hội mà dân chúng ta bầu ra đó thì gì? Họ cầm lá phiếu thay mặt cho gì? Cho chúng ta, và họ đi bầu ra chính phủ và bầu ra gì? Bầu ra nguyên thủ quốc gia là chủ tịch nước. Đấy. Thì cách bỏ phiếu chúng ta như vậy. Thì thôi, thì đấy là do cái thể chế của mỗi quốc gia, chúng ta cũng không bận tâm cái chuyện đó làm gì. Miễn làm sao mà đất nước chúng ta ngày càng phát triển, hòa bình, ổn định chính trị. Các vị biết là một số quốc gia làm bao nhiêu năm, làm mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm xây dựng một cuộc chiến tranh một cái hết, nội chiến một cái hết sạch luôn các quý vị. Chúng ta thấy ở Đông Âu hay châu Âu nhỉ? Đất nước gì bên cạnh Nga nhỉ? Ukraine đúng không? Ukraine nội chiến. Đất nước đang gì? Đang thái bình như vậy. Tự nhiên là cái đòi thay đổi thể chế cũng xảy ra gì? Không khéo xảy ra nội chiến. Và kết quả là nội chiến thật. Bây giờ đất nước phải chia năm xẻ bảy. Tự người dân gì? Làm khổ mình. Đó. Lòng tham của con người ra khổ lắm. Cái khi mà chưa được cơm no áo ấm thì đòi chỉ được cơm no áo ấm thôi. Được cơm no áo ấm rồi thì lại đòi gì ạ? Đòi phải được nhiều hơn nữa. Cái lòng tham nó đòi nhiều nữa thì phúc mình không có. Cho nên đi dấn thêm một chút nữa. Cho nên là cái cộng nghiệp, cái phúc của nhân dân, của đất nước đó nó mới chỉ được đến vậy thôi. Mà anh là muốn gì? Muốn đùng một cái là muốn bằng gì? Bằng các nước phát triển nhất như là Mỹ, như là Nhật, như là Trung Quốc vân vân đó thì không bao giờ được. Đó. Cho nên với cái kết quả là đi lệch ra một cái là gì? Nội chiến, tan nát đất nước, bao nhiêu năm xây dựng. Chỉ một cuộc chiến tranh thôi, nhỏ thôi, ở trong đất nước thôi, nội chiến nhỏ nhỏ thôi cũng đã gì? Gần như là làm cho bao nhiêu năm xây dựng đi sạch luôn rồi. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là tất cả những cái nhân duyên và cái quả báo tốt đẹp hay xấu ác bây giờ mình thọ nhận đó đều là cái nhân mình trồng ở đời trước kiếp trước vậy. Chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ gần như lúc nãy, thì không có một ai được lấy lên làm tổng thống hay là chủ tịch nước hay là thủ tướng chính phủ hay là tổng bí thư theo thể chế đất nước chúng ta, chẳng hạn là tổng bí thư người đứng đầu như vậy, không có một ai từ đầu đường xó chợ là kẻ ăn xin ăn mày gì đem đến tắm rửa sạch sẽ cho mặc com lê calavat vào cắp cặp lên là gọi là gì? Đi lên ngồi vào cái ghế gì, cái ghế thủ tướng, cái ghế chủ tịch nước cả đúng không? Không bao giờ có. Hay ghế tổng thống theo chế độ của nước ngoài không bao giờ có. Đều phải có sự gì? Học tập, rèn luyện, cống hiến và được gì? Được tổ chức, tức là đảng phái đó, mình gọi là đảng phái đó, ghi nhận và được gì? Nhân dân, được đất nước ghi nhận và thì vị đó mới gì? Mới được lên cái ngôi vị ấy. Cho nên chúng ta thấy thì cái nhân Đức Phật nói thì không có sai, tất cả đều do mình trồng mà có cả, mình gieo trồng mà có. Còn vì sao lại có những kẻ gì ăn xin ăn mày lang thang đầu đường xó chợ khổ cực? Vì cái nhân của họ đời trước là gieo nhiều cái hạt cỏ gì, cỏ xấu, cái nhân xấu. Cho nên bây giờ đời này họ tuy được thân người nhưng mà nghèo cùng, bệnh tật, khổ sở, lang thang ăn xin ăn mày đầu đường xó chợ, khổ cực vô cùng các quý vị. Chính là cái nhân ở đời trước đưa đến cái quả đời này. Hay mình nói nôm na, hai người sinh cùng nhau, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, cùng sinh ra, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, thậm chí cùng phút. Nhưng một người thì có thể làm gì? Là quan lớn. Còn một người thì lại làm gì? Làm người nông dân, chân lấm tay bùn, khổ cực trăm chiều. Vì sao? Vì hai người cùng sinh với nhau, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, cùng phút, cùng giây như vậy. Thậm chí cứ cho như vậy đi. Có không các quý vị? Trên thế giới chúng ta biết là gì? Họ nói là gì? Trong một giờ đồng hồ thì có bao nhiêu nghìn đứa trẻ sinh ra trên đời này.
Thì đương nhiên là 30.000 đứa trẻ đã sinh ra thì trong một giây đó cũng sẽ có gì? Ít nhất cũng có vài đứa trẻ sinh ra cùng một giây đó, đúng không? Cùng một phút đó. Nhưng mà có phải đứa trẻ nào sinh ra cũng là gì? Làm lãnh đạo, làm nguyên thủ không? Không có. Hay tôi nói nôm na, hai người cùng sinh ra với nhau trong một xã, một làng đi. Những người kia thì nó chăm chỉ chịu khó học hành. Và sau này nó có thể gì? Thăng tiến trên con đường quan trường hoặc là làm gì, làm doanh nghiệp, làm kinh tế nó thì cũng khá giả. Còn một người lúc trẻ thì chỉ thích đi chơi, đi đánh điện tử, bia, cá độ bóng đá, chơi bời vân vân, nhoằng một cái lại gì, lấy cái xe máy của bố mẹ đem đi cắm vào hàng cầm đồ, quán cầm đồ để lấy tiền để tiêu rồi á. Mấy năm sau, năm 10 năm sau, cái người mà chịu có học hành kia thì thành tựu. Còn cái gì? Cái cậu mà chuyên đi chơi bia điện tử, quán net vân vân, cắm cả xe bố mẹ người thân rồi bạn bè bắt bố mẹ đi chuộc á, mấy năm sau nó có thành tựu cái gì không các quý vị? Nó có học khỉ gì đâu mà thành tựu, đúng không? Nó chả học gì thì mà thành tựu. Nó có đồng nào nó gì đi chơi hết rồi, có gì đâu mà thành tựu. Còn một cái người gì sớm hôm đèn sách, chăm chỉ học tập, năm 10 năm sau ra trường thì họ thành tựu. Đó là cái nhân lành họ trồng. Thì kết quả gì? Cái quả báo tốt họ mới được hưởng sau này. Còn cái kẻ mà gì? Chuyên chơi bời, là nhân dông trồng cái nhân xấu, thì sau này chắc chắn sẽ hưởng cái quả xấu thôi. Thế đấy là quy luật nhân quả Đức Phật mới nói trong kinh này là gì? Là tất cả đều là tự mình trồng đấy. Rồi Đức Phật gì? Còn khuyến hóa, tán dương và khen ngợi trong đoạn kinh này. Nói rằng nếu có vị quốc vương nào mà thấy nhân dân của mình nghèo tật bệnh, nghèo cùng tật bệnh, khốn khổ hoặc là đuôi điếc ngọng câm vân vân đó, mà vị quốc vương đó, mình bây giờ gọi là gì, những vị lãnh đạo, những vị nguyên thủ đó đem cái lòng thương xót để bố thí gì, tức là đem của cải để bố thí cho những người nghèo cùng khốn khổ đó, bố thí cho họ gì, cơm ăn áo mặc, đồ uống cùng thuốc thang. Rồi gì? Dừng chưa? Chưa dừng. Đức Phật nói rồi còn dạy gì? Dạy cho nghề nghiệp. Đấy. Dạy cho nghề nghiệp. Điều quan trọng, cho ăn rồi, cho thuốc thang rồi, lại còn phải dạy cho họ nghề nghiệp để họ gì? Họ biết gì? Biết cách làm. Rồi còn gì? Cấp đất để dựng nhà cửa cho họ. Ngày xưa là đức vua là gì? Việt Nam chúng ta bây giờ mới phải mua đất các quý vị. Còn khoảng hơn 20 năm về trước khi tôi chưa xuất gia, trong quê của tôi á, xin đất thôi. Làm một cái đơn gửi ra ông trưởng thôn, bảo già gia đình tôi như thế này thế này chẳng hạn, có phải ở ra ở riêng và không có đất để ở, xin là ông gì, ông cắm cho một chút đất, thế là ông vào trong cái đồi gì, ông cắm cho ông vào, ông đo một đấy, từ đây đến đấy muốn lấy bao nhiêu làm bao nhiêu thì làm, nhưng làm trong khoảng thời khoảng này, từ khoảng này tới khoảng này, còn để sau này cho nhà khác. Ông chỉ tay như thế chứ có đo đâu. Ngày xưa gọi là đất gì ạ, đất rộng người gì, người ít người thưa, cho nên bây giờ á, ngày xưa thì chỉ, thậm chí là khoảng độ hơn 20 năm trước ở cái mặt đường Cuba này này, họ xin nhau một suất đất khoảng độ 10 mét mặt đường, ăn sâu 20-30 mét để ở là chuyện vô tư bình thường. Bạn bè tặng nhau thì một suất đất ở bình thường. Nhưng bây giờ có ai tặng nữa không? Anh em, bố con trong gia đình mà chia mà không đều, nó còn gì, nó còn đánh nhau, nó vác dao, nó chém nhau nữa. Có không? Có, đặc biệt là ở thành phố, đất càng dưới thành phố thì càng lên thị trấn thị xã nó càng đắt thì nó càng gì, người làm cha làm mẹ mà không công bằng á, làm cái mối họa cho gì, cho con cho cháu của mình sau này đó. Mà thậm chí bố mẹ công bằng nhưng mà các con gì, có đứa nó khởi lòng tham nó không chịu á, cũng làm cái mối họa đó các quý vị đó. Đấy, những cái chuyện dễ hòa lạc tôi kể một lần hai lần rồi đấy. Năm 2003 tôi trước khi lên tìm chùa này, xuống cái chùa tháng đầu ấy, có bà cụ bà gì, bà chạy đến bà khóc, bà cứ xin bà là cho con ở chùa. Thế tôi bảo không, tôi đã nhận chùa đâu. Xong hỏi ra biết thì có thằng con trai nó nghiện ma túy, nhà ngay chỗ ngã ba Hòa Lạc, cái ngã tư Hòa Lạc, mới xây bây giờ cái đường cao tốc Láng Hòa Lạc đó, ở khu vực đấy đất rất là rộng, ông bà đất rộng, chia cho nó 3/4, một phần thì bà cho thằng con nuôi, còn 3/4 thì cho gì, cho nó cắt dần nó bán, nó nghiện ma túy mà, cắt dần nó bán, trong vòng 3-4 năm nó hết sạch, không còn nó bán hết cả nhà của nó nữa, bắt đầu nó đến thì nó đòi bà mẹ đẻ của nó rồi, còn cái thằng con nuôi đang đi học đại học kia nó cũng gì bắt mẹ nó phải ký giấy cho nó hết, còn thằng kia thằng con nuôi không được hưởng thừa kế mà phải cho nó là con đẻ. Bà cụ nhất định không đồng ý, vì cái sổ đỏ cắt cho thằng con nuôi đang đi học đại học đó, nó làm tên sang sổ đỏ cho nó rồi. Mà còn để bà cụ nghĩ là thôi cái thằng con đẻ thì nó nghiện ngập thì nó bán hết nhà cửa không còn chỗ nào thờ phụng, để cho thằng con nuôi 1/4, 1/4 thì cũng được mấy trăm mét vuông đất, không phải đơn giản đất mặt đường đấy. Cho nên cái thằng kia thì nó ép mẹ nó cho giao nốt cái đất của thằng con nuôi cho nó để nó bán, nó hút hít xì ke ma túy, nhưng bà mẹ không cho, nó dọa không được thì nó đánh không được thì bắt đầu hôm nó khật khừ nó uống rượu về, nó bảo nó dọa trong ngày hôm nay bà không thì bà không đưa cái sổ đỏ đấy tôi sẽ giết bà, nó mài dao, lấy dao nó mài dao. Bà cụ ấy sợ quá cho nên gì chạy vào ủy ban nhân dân xã bảo là thôi cái việc này việc gia đình đi về mà giải quyết. Thế bà cụ sợ quá chạy xuống chùa thì ngày đó tôi đang làm việc để nhận cái chùa đó, nhưng mà xong rồi cái duyên không đủ không nhận, cho nên tôi bảo là ở đây thì tôi chưa nhận chùa cho nên thôi cái việc này thì chúng tôi không thể giúp được. Cụ cứ về, cụ vào, cụ cứ nằm tại ở cửa ủy ban nhân dân xã ở đấy cho tôi thì xã chắc chắn là phải giúp đỡ cụ, chứ không có cái chuyện là bảo việc gia đình được, nơi công sở của nhà nước mà, cơ quan hành pháp thấp nhất của gì của đảng của nhà nước chúng ta mà gì? Người dân đến thì là bảo người ta đến cầu cứu thì bảo là việc nhà cụ về mà giải quyết làm sao được. Xã như vậy là gì sai đấy, làm như vậy sai pháp luật đấy, người ta đang bị đe dọa gì, đang bị người đứa con nghịch tử bất hiếu đe dọa đến an toàn tính mạng, người ta đến người ta cầu cứu thì là việc gia đình về giải quyết không được. Và tôi bảo cụ cứ đi quay về đó, cụ cứ ngồi ở cửa ông chủ tịch xã, cửa phòng chủ tịch xã, cụ ngồi đấy, cứ ngồi đấy cho tôi. Thế cụ bảo là ngồi đấy thì người ta đóng cửa thì tối người ta về làm nào, bảo không sao, cụ cứ ngồi đấy không ai dám bỏ cụ một mình ra về đâu. Đó. Và thằng con của cụ, nghịch tử của cụ nó cũng không dám vác dao vào tận ủy ban nhân dân xã để nó chém cụ đâu, vì đến đó là có công an, có an ninh bảo vệ chính quyền, cụ không sợ, cụ cứ ngồi đấy cho tôi. Bao giờ xã giải quyết dứt điểm thì cụ về, mà cụ không giải quyết được cụ cứ ngồi đấy. Mà nếu không thì cụ lên huyện cụ trình báo, lên cái huyện quốc oai cụ trình báo thì mấy ông xã có khi còn mất chức nữa. Đó, thế là cụ bảo được không thầy, bảo được, cụ cứ về đi, có cái chùa này tôi chưa nhận. Thế là cụ ấy khóc, cụ ra về. Nhưng sau từ đó tôi không biết cái vụ đó như thế nào. Đấy, gặp những thằng con nghịch tử bất hiếu tham lam vô độ thì chúng ta thấy đến đất của ông bà tổ tiên cha mẹ để lại cho nó 3/4 nó bán sạch, nó hút hít, còn một cái phần bà cụ để cho thằng con nuôi để là cái nơi thờ phụng sau này, ông bà ấy chết còn có nơi thờ, có cái mảnh đất cắm dùi để thờ, nhưng nó cũng đòi nốt. Đấy, chúng ta thấy xã hội bây giờ nó phức tạp lắm, quả thật là phức tạp. Cho nên ở đây Đức Phật mới đặc biệt là tán dương khen ngợi cho những gì, những vị vua, như bây giờ mình gọi là những vị nguyên thủ, những vị lãnh đạo ở trong gì, trong một quốc gia đó, lo cho dân được cơm no áo ấm, lo nghề nghiệp cho gì, cho nhân dân mình để đảm bảo cuộc sống lâu dài, đồng thời cũng là gì, phát triển đất nước đi lên, sánh vai với bạn bè năm châu quốc tế. Thì đây là những việc Đức Phật ở trong kinh này nói là gì, nói là những vị như vậy thì có công đức vô lượng. Đức Phật nói là những vị làm được những cái việc đó, những vị quốc vương, những vị đại thần và những vị gì, nguyên thủ quốc gia, theo nói theo cái chế độ bây giờ đó, làm được những cái việc đó cho nhân dân đó thì công đức vô lượng, cũng giống như cúng dường gì, cúng dường hằng xa chư Phật. Hằng xa, hằng là chỉ cho con sông Hằng, xa là chỉ cho gì, cát của con sông Hằng. Hôm rồi tôi sang bên đấy tôi thấy con sông Hằng nó to lắm, đúng thật nó to gấp 2-3 con sông Hồng Việt Nam chúng ta. Cát của nó, sông to như thế thì cát đương nhiên nó cũng phải gì ạ, cũng phải nhiều hơn rồi. Nhưng tôi cứ nói con sông Hồng thôi, nhiều như cát con sông Hồng của Việt Nam chúng ta, có ai đếm được cát sông Hồng không? Ai đếm được sông Hồng Việt Nam chúng ta có bao nhiêu hạt cát không? Có bao nhiêu khối cát không? Tôi khối cát còn không tính được chứ đừng nói là hạt cát. Nhưng Đức Phật nói gì? Như hằng xa Đức Phật. À, tức là giống như cúng dường cho các Đức Phật ở 10 phương thế giới, nhiều như số cát sông Hằng vậy. Đó, công đức lớn lắm. Cho nên chúng ta thấy là vì sao mà cả dân tộc chúng ta là gì? quý trọng Bác Hồ, đúng không? Cho dù người theo đảng phái tôn giáo nào, ngày xưa thì nhiều đảng phái, bây giờ thì có một đảng, nhưng tôn giáo thì Việt Nam chúng ta thì có khá nhiều tôn giáo, nhưng được công nhận chính thức thì có 7 tôn giáo. Nhưng mà đại đa số những người theo các gì, các tôn giáo ở Việt Nam chúng ta đều gì, rất là quý kính và tôn trọng gì, vị cha già dân tộc kính yêu của đất nước chúng ta, phải đem lại cơm no ấm mà, trừ những kẻ phản bội Tổ quốc. Có không? Có kẻ phản bội Tổ quốc không? Có. Bây giờ còn không? Còn. Bây giờ vẫn còn có những kẻ phản bội Tổ quốc, và họ đi nói xấu gì đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta là thế này, thế nọ, thế kia, vân vân. Họ vẫn nói đó, chống phá đó. Đấy là những kẻ gì? Phản bội Tổ quốc. À, bây giờ vẫn còn. Họ tìm mọi cái âm mưu để họ chống phá, để họ làm chia rẽ cái sự đoàn kết của dân tộc chúng ta và làm cho đất nước chúng ta gì, rơi vào cái chỗ mà dầu sôi lửa bỏng, tự nội chiến với nhau, tự chiến tranh với nhau. Đấy là cái âm mưu. Theo như ở nhà nước chúng ta gọi là gì? Âm mưu gọi là diễn biến gì nhỉ? Diễn biến hòa bình, đúng không? Diễn biến hòa bình. Âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch bên ngoài, họ muốn làm cho gì? Tự nội bộ của đảng, nhà nước với người dân của chúng ta là mâu thuẫn với nhau, và tự chống đối lẫn nhau và tự đánh nhau, rồi xảy ra những cuộc nội chiến và họ nhảy vào, họ ngư ông đắc lợi. Đó gọi là gì? Gọi là âm mưu diễn biến hòa bình. À, theo cái thuật ngữ, hình như đấy, tôi ngày xưa tôi đi học, sở dĩ tôi biết một số cái danh từ như vậy là ngày xưa đi học ở học viện, đó là phải có những cái môn học về triết học, về tôn giáo, vân vân đó, thì nghe các thầy nói như vậy. Không biết có đúng không? Nói danh từ đấy có đúng không? À, hình như thế. Chắc là như thế thì phải, không phải hình nữa. À, chắc chắn là như thế. Thôi thì hôm nay buổi giảng ngày hôm nay thì đến đây là hết, có thể hết thời gian rồi, chúng ta vào thời tụng kinh đệ nhất. Ở đây là Đức Phật đang nói về công đức, sự phân biệt so sánh công đức. Thì bài giảng hôm nay Đức Phật nói về công đức của một vị vua, những vị vua, những vị nguyên thủ lo cho đất nước được dân giàu nước mạnh, cơm no áo ấm, hòa bình thịnh trị á. Thì cái vị, những vị nguyên thủ đó, công đức là gì? Giống như cúng dường hằng hà sa số đức các đức Phật gì? Các đức Phật mười phương khắp thế giới vậy. À, công đức nhiều lắm. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là vì sao những vị nguyên thủ quốc gia như vậy họ lại được mọi người kính trọng, lại được mọi người quý kính như vậy. Chính là họ có công đức lớn đó. Họ có công đức lớn.
Om.